Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Ơn Thiên Triệu, nhưng trước hết là ca khúc Chính Ta Đã Chọn Con của Bích Hạnh do tác giả trình bày.
Chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu, ta kim tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi ở giữa trường gian đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghét, dẫu thế gian cười chê, vì có ta chịu khổ phần thương ta dành ba, họ ghét ta vô cớ, họ giết ra đi bằng nước mắt sẽ gặng hái niềm vui, người nào ra đi bằng đầu gối sẽ chiến thắng trong vinh quang. Có chiến thắng nào thiếu đổ máu, có vinh quang nào thiếu thương đau, hãy đi khắp muôn nơi sẽ chia tình yêu Chúa cho người. Ngày kia Giêsu trở lại, ngự xuống y như trên từng mây, trời đất sẽ tiêu tan, lời ta phán mãi vang dội. Chọn con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù bỏ đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa nhân gian, không chỉ đời này từ sau mãi vẫn còn. Hãy báo cho chân thế rằng hứa cha gương kề, hãy ăn năn tội lỗi chạy đến chân ngài mau, tìm Giêsu chân lý sự sống lẽ thật và tình yêu. Vì chưa nghe nói về ngài làm sao biến đêm mà tin, không có người nào đi dạng bằng cách nào. Bàn chân ai đi ra rào rong luôn đêm đẽ dương bao. Vì nào đêm ai về với Chúa sẽ chiều sáng như sao mai.
Vừa rồi là tiếng hát Bích Hạnh trong ca khúc Chính Ta Đã Chọn Con. Và bây giờ là bài Ơn Thiên Triệu, làm sao biết mình được Chúa gọi vào con đường hầu việc Ngài. Được ơn Chúa gọi hay còn gọi là ơn Thiên Triệu là trường hợp một người nghe tiếng gọi dâng cuộc đời phục vụ Chúa. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 35 đến câu 42 là một trong những phân đoạn kinh thánh tiêu biểu cho thấy những nguyên tắc Chúa kêu gọi. Giăng Báp Tít giới thiệu Chúa Giê-xu một cách xúc tích, gọi Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời cho các môn đồ, nhưng không hối thúc hay ép uổng. Hai môn đồ của Giăng quyết định bỏ Giăng đi theo Chúa Giê-xu. Chúa quay lại hỏi họ muốn gì. Họ trả lời muốn được làm môn đồ Ngài khi họ gọi Ngài là Rabbi và hỏi nơi Ngài ở. Chúa chấp nhận và đưa họ đến nơi Ngài cư trú. Sau một buổi chiều trực tiếp đàm đạo với Ngài, họ đã có một tín niệm rõ ràng khẳng định chính Ngài là Chúa cứu thế. Sứ đồ Giăng kỹ thuật như sau. Ngày hôm sau, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua bèn nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa quay lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng, các ngươi tìm chi? Thưa rằng, Rabbi, thầy ở đâu? Ngài phán rằng, hãy đến xem. Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó, lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andre, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng, chúng ta đã gặp đấng Mê-si-a, nghĩa là Chúa cứu thế. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa thấy Simon liền phán rằng, ngươi là Simon con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là Kepha, nghĩa là Phi-e-rơ. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 1, câu 35 đến câu 42. Chúng ta có thể phân biệt hai loại ơn gọi chung và ơn gọi đặc biệt. Trước hết, ơn gọi chung dành cho tất cả mọi người đáp lại sứ điệp tin lành bằng đức tin và nhận được ơn cứu rỗi. Những người đáp ứng bằng đức tin chân thành nơi Chúa cứu thế Giê-xu với quyết định ăn năn thật, không nhất thiết phải bỏ những công việc đang làm nếu không trái với giáo huấn trong lời Chúa. Tuy nhiên, sẵn lòng dành thì giờ, năng lực cho công việc Chúa như trường hợp Sa-chê, Cọt Nây trong Kinh Thánh. Chúng ta cần lưu ý rằng những thay đổi trong đời sống của một người sau khi tin Chúa là thiết yếu để khẳng định người đó thực sự tin Chúa, thực sự gặp Chúa, thực sự kinh nghiệm sự tái sinh và thực sự bước vào hành trình của đời sống tương giao với Chúa. Những dấu hiệu thông thường của một người thực sự tin Chúa là, thứ nhất, có một thái độ mới đối với các sinh hoạt thuộc linh, đặc biệt với sự thờ phượng Chúa, đáp ứng nhu cầu tâm linh. Quyết tâm dành ưu tiên cho sự thờ phượng Chúa, sẵn sàng bỏ những bận rộn trong cuộc sống trước đây để dành thì giờ cho các sinh hoạt nhóm họp với các con cái Chúa trong hội thánh. Thứ hai, có những khao khát mới đối với Kinh Thánh. Người tin Chúa thật luôn luôn muốn biết nhiều hơn về Chúa, cho nên sẵn sàng dành nhiều thì giờ hơn để đọc Kinh Thánh. Hơn nữa, một khi đã biết lời Chúa, người đó muốn thực hành ngay những gì mình đang học. Có những tân tín hữu sau khi học biết 10 giới răn của Chúa đã lập tức vâng theo, dẹp bàn thờ, bỏ hình tượng trong nhà. Trong việc làm thì siêng năng, chân thật, ngay thẳng. Trong cuộc sống thì tìm cách giải hòa, tha thứ cho những người từng va chạm buồn giận mình. Người thật lòng tin được Chúa đổi mới sẽ kinh nghiệm tâm trạng áy náy, không yên một khi chưa làm theo những giới răn minh thị của Chúa trong Kinh Thánh. Đây là một trong những tác động của Đức Thánh Linh trong lòng tín nhân. Sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 8 câu 9 bảo rằng: "Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế thì người ấy chẳng thuộc về Ngài." Đó là Roma chương 8 câu 9. Tin Chúa thật không chỉ là chấp nhận giáo lý tin lành bằng lý trí, nhưng là quyết tâm thay đổi nếp sống, quyết tâm làm lại cuộc đời để theo Chúa và phục vụ Chúa. Thứ ba, biểu hiện thông thường khác của một người tin Chúa thật là có mong ước và quyết tâm học cầu nguyện, như các môn đồ Chúa ngày xưa từng đến xin Chúa dạy họ cầu nguyện. Cầu nguyện và làm chứng nhân cho Chúa là hai điều rất khó đối với tân tín hữu. Tuy nhiên, những người tin Chúa thật, nếu được hướng dẫn chu đáo, thì chỉ trong một thời gian ngắn là có thể làm được hai việc này. Có những tân tín hữu mới chỉ tin Chúa vài ba tháng đã biết cầu nguyện, và cầu nguyện tha thiết chân thành như một người tin Chúa đã lâu. Đó cũng là người thường kinh nghiệm Chúa đáp lời cầu nguyện một cách mau chóng lạ lùng. Chính những kinh nghiệm này giúp cho người tin Chúa thật càng trưởng thành mau chóng hơn và dạn dĩ hơn, sốt sáng hơn trong việc chia sẻ niềm tin nơi Chúa cho người khác. Người tin Chúa mà thiếu những dấu hiệu cụ thể trên, chúng ta khó có thể không nghi ngại rằng người đó chưa thực sự gặp Chúa một cách cá nhân, nghĩa là chưa thực sự nhận được ơn cứu rỗi. Nói tóm lại, một người được kêu gọi vào sự cứu rỗi mà chân thành ăn năn, xoay hướng cuộc sống trở về tôn thờ Đức Chúa Trời, kinh nghiệm sự tái sinh, thể hiện ra trong đời sống những khao khát sâu xa đối với các nhu cầu tâm linh, tha thiết mong được thỏa mãn những nhu cầu đó trong sự thờ phượng Chúa, trong việc học lời Chúa, trong sự tương giao với Chúa và bày tỏ về Chúa cho người khác. Đó là những dấu hiệu khá rõ ràng trong đời sống thực sự đáp lại tiếng gọi của Chúa nhận ơn cứu rỗi. Chúng ta vừa nói đến ơn gọi phổ thông vào sự cứu rỗi. Bây giờ chúng ta nói đến ơn gọi đặc biệt. Ơn gọi đặc biệt là ơn gọi những người được cứu dâng mình vào sứ vụ giao giảng lời Chúa, dâng chọn thì giờ vào cuộc sống cho chức vụ tiên tri, chăn bày như Chúa kêu gọi lãnh tụ Môi-se, Giô-suê và các tiên tri trong Cựu Ước hay trong Tân Ước là các sứ đồ, các trưởng lão v.v. là những người trong hội thánh được biệt riêng cho mục vụ đặc biệt. Vấn đề thường được nêu lên cho một số các tín hữu sốt sắng yêu mến Chúa, cũng là những nhân tố tích cực trong hội thánh, đó là làm sao biết mình được Đức Chúa Trời kêu gọi vào chức vụ chuyên biệt hầu việc Ngài. Chúng ta có thể nêu lên một số những chỉ dẫn như sau. Thứ nhất, phải chắc chắn rằng mình đã được cứu và kinh nghiệm ơn tái tạo của Đức Thánh Linh. Thứ hai, được Chúa minh thị thôi thúc dâng cả cuộc đời đi vào trong con đường hầu việc Chúa bằng cột mốc như qua một câu kinh thánh trong một bài giảng, một cơn phục hưng, một kỳ trại bồi linh, một chuyến đi xa, một tai nạn, một cơn bạo bệnh, một thất bại trong việc học hành, thất bại trong tình cảm, qua đó nghe được một lời khuyên và khích lệ của mục sư, giáo viên trường Chúa Nhật, người linh hướng hay một người tin kính Chúa nào khác. Tiếng gọi và thôi thúc này có thể cứ âm ỉ cháy trong lòng hay có thể được nhắc lại nhiều lần trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có nhiều người nghe biết được tiếng gọi của Chúa vào chức vụ chăn bầy qua những biến cố rõ ràng, nhưng cũng có nhiều người lại được Chúa kêu gọi qua nhiều hoàn cảnh, tình huống, cơ hội đến với cuộc đời một cách tiệm tiến để đến cuối tiến trình này là một quyết định dứt khoát từ bỏ tất cả vâng theo tiếng gọi của Chúa. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.